Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Thầy kính chào tất cả các Phật tử đang online nghe bài pháp sống bữa nay của chùa Tầm Quyên. Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử đang theo dõi bài thuyết pháp. Những vị nào mà chưa nghe cuộc đời xá lợi Phất thì xin vào trong cái website của Tầm Quyên Temple.org để mà nghe, để theo dõi. Thì bữa nay thầy giảng tiếp qua tới cái phần là 9 giờ 10, tức là hai cái dĩa 9 giờ 10, vừa rồi là 7 giờ 8. Nhắc lại, sau khi bà công chúa Yayudhara La, vợ của Phật, ôm lấy ngài La Hầu La 7 tuổi, con của Phật, vừa khóc vừa kể chạy thiệt nhanh vào hậu cung dành riêng cho mẹ con bà và đóng cửa phòng lại, và người ta chỉ còn nghe âm vang tiếng khóc nức nở của bà vang vọng ra ngoài. Khi đó tất cả mọi người hiện diện hôm đó đều cảm thấy thương cảm trong lòng. Mọi người còn chưa biết phải giải quyết ra sao thì tôn giả Xá Lợi Phất liền lên tiếng để phá tan cái bầu không khí buồn thảm này. Và tôn giả Xá Lợi Phất nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, con mới mời Thế Tôn hãy hướng dẫn chúng con tiếp tục tiến bước vào hoàng cung để thọ trai cho đúng giờ. Khi đó vua Tịnh Phạn dường như người vừa tỉnh mộng, ngài ra lệnh cho lính hầu múc nước ra mời Đức Phật và tăng đoàn rửa chân theo phong tục Ấn Độ thời bấy giờ. Quý vị có ngạc nhiên khi mỗi lần mà có một vị tăng nào mà đến nhà thì các ông quan hoặc là các cái vị mà Phật tử thỉnh đều múc nước rửa chân phải không? Tại lý do đệ tử Phật là đi gì? Đi chân không. Mà Ấn Độ thì họ trải thảm như mình nè, thành ra vô hoàng cung là nguyên một cái tăng đoàn 1250 vị là bắt buộc phải múc nước ra rửa chân, không có băng dép, quý vị hiểu rồi đó. Trước khi bước vào cửa phòng ăn dành làm nơi cúng trai tăng cho Phật và tăng đoàn, sau khi Phật và tăng đoàn thọ trai xong thì vua Tịnh Phạn ra lệnh cho tất cả bà con thân thuộc trong hoàng tộc họ Thích phải hội tụ về hoàng cung để ra mắt thăm hỏi Đức Phật và cũng để nghe Đức Phật thuyết pháp về đạo lý giải thoát luân hồi sanh lão bệnh tử. Sau khi điểm danh thì vua Tịnh Phạn chỉ thấy sự có mặt của Đề Bà Đạt Đa, em chú bác của Phật, ngài Thái tử Nan Đà là em một cha khác mẹ của Phật, ngài hoàng tử A Na Luật là một trong những dương tôn công tử dòng họ Thích, ngài công tử Bạc Đà là một trong những dương tôn công tử dòng họ Thích, ngài Anaham sau này khi tất cả các công tử họ Thích đi tu thì ngài lên thế ngôi vua và bị thái tử Tỳ Lưu Ly xử chết bằng cách ông quấn tóc ông chui xuống nước đó. Vài ba dương tôn công tử xa gần trong hoàng tộc họ Thích đến ra mắt đảnh lễ Đức Phật, còn chú ruột của Phật là vua Bạch Phạn, cha ruột của hoàng tử A Nan và hoàng tử Đề Bà Đạt Đa thì không đến dự. Hoàng tử A Nan cũng không đến dự. Đố quý vị tại sao mà vua Bạch Phạn và hoàng tử A Nan không đến dự? Vì ông vua Bạch Phạn này rất sợ ngài A Nan, là ái mộ Phật lắm rồi. Nhưng mà sợ là coi như là ông cũng nghĩa là sợ con ổng theo Phật đi tu, do đó là cứ là đem trốn đi, đem không muốn ra đập ra mặt dẫn con mình vô cung đóng cửa lại. Đó. Hoàng tử A Nan cũng không đến dự, bà dì mẫu của Phật là bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng không có mặt. Vua Tịnh Phạn liền quở như sau: Hôm nay là ngày vui của trẫm, đoàn tụ với con trai yêu quý của trẫm là Thái tử Tất Đạt Đa. Và thái tử hiện nay đã tu thành quả Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao chỉ có một số người trong hoàng tộc là đến đảnh lễ Phật, còn lại bao nhiêu người kia vì lý do gì mà không đến lễ Phật nghe pháp? Lúc đó cậu của Phật là quan đại thần tên là Ca Lu Đà Di, tức là trong cái cuốn văn trước cái ông mà đi thỉnh Phật về hoàng cung, nhớ chưa? Kalu Đà Di là em của Maya hoàng hậu đó. Lúc đó chỉ có đại thần tên là Kalu Đà Di, và cũng là người mới gia nhập tăng đoàn, là một vị tân tỳ kheo, và cũng là người đi mời Phật về hoàng cung, mới đứng ra tâu như sau: xin hoàng thượng bớt giận, hạ thần đã cho lính đi mời tất cả hoàng thân quốc thích ra lễ Phật, nhưng hạ thần gặp phải chuyện khó xử, xin bệ hạ chỉ dạy phải làm như thế nào. Vua Tịnh Phạn liền hạ lệnh: vậy khanh hãy nói cho trẫm nghe, khó xử là khó xử ở chỗ nào? Khi nghe vua Tịnh Phạn ra lệnh như vậy, quan đại thần Kalu Đà Di liền tâu: muôn tâu bệ hạ, hoàng thúc Bạch Phạn là vai chú ruột của Đức Phật, cho nên ông ta nói Đức Phật về hoàng cung, theo lễ nghi triều đình, cháu phải vào thăm chú, có đúng không? Cháu là phải vào thăm chú và đảnh lễ chú, chứ làm gì có cái chuyện ngược đời chú lại đi đảnh lễ cháu. Còn bà Di Mẫu thì bà ta nói, bà là em ruột của cố hoàng hậu Ma Gia, mẹ của Phật, và là dưỡng mẫu của Phật. Với địa vị dì ruột và dưỡng mẫu, bà ta phải được Đức Phật vào thăm hỏi đảnh lễ mẹ, chứ làm gì có cái cảnh mẹ đi lễ con. Còn hoàng tử A Nan thì hoàng thúc Bạch Phạn sợ con trai của mình gặp Phật rồi bị Phật dụ đi tu, không có ai nói giỏi tông đường làm vua, cho nên ra lệnh hoàng tử A Nan không được gặp mặt Đức Phật. Còn công chúa Yayudhala vợ Phật thì khi hạ thần đến phòng bà gõ cửa mời bà ra nghe Phật thuyết pháp, thì bà trả lời như sau: thái tử Tất Đạt Đa có lỗi với bà, chứ bà không có lỗi với Phật, cho nên bà không chịu ra gặp Phật. Còn thái tử La Hầu La thì bà ta nhất quyết không cho bước ra khỏi phòng, vì sợ Phật bắt cạo đầu đi tù. Nghe đại thần Kalu Đà Di tâu sự tình như vậy, vua Tịnh Phạn không biết phải làm sao cho phải đạo, vì ngài Xá Lợi Phất nhìn qua nhìn lại, thì mà ông mới đứng lên, ông trạch cái áo bài giai hủ và bước tới lễ Phật ba lễ và tác bạch như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi thương xót dòng họ Thích mà cho phép tôn giả một kiền liên khai triển thần thông, để cho các bậc tôn túc trong hoàng tộc họ Thích thấy rõ Đức Phật là bậc cao quý nhất trong loài người và loài trời. Quý vị có hiểu tại sao mà Đức Phật lại muốn độ cho dòng họ đi tu hết không? Ngài có Phật nhãn, ngài Xá Lợi Phất cũng chứng A-la-hán, ngài Mục Kiền Liên cũng chứng, thấy trong vài năm nữa là thái tử Tỳ Lưu Ly về làm cỏ giết sạch hết. Nhưng mà cái nghiệp không thể nói được. Thường thường quý vị thấy cái nghiệp mà những người họ chứng rồi họ không thể nói trước, họ nói trước là tránh không qua. Thành ra cứ khuyên ông nào đi tu thì sau này được phóc chết, mà đâu thể nói như vậy được, vì cái nghiệp Phật không thể xen vào cái nghiệp của dòng họ Thích. Tại vì Phật nhìn biết trong một thời gian ngắn, người nào đi tu thì chuyển nghiệp, không bị trả cái nghiệp sát. Còn người nào không đi tu là sao? Tỳ Lưu Ly giết sạch. Đó. Và ngài là bậc đế đã tìm ra con đường giải trừ tham sân si đau khổ, chấm dứt sanh già bệnh chết cho chúng sanh. Nếu không thì các bậc tôn túc trong hoàng tộc sẽ vì vô minh và mang tội bất kính với Như Lai, sau khi chết sẽ đọa vào đường ác. Đức Phật im lặng nhận lời yêu cầu của tôn giả Xá Lợi Phất, tức là ngài nói xin cho sư đệ của con là Mục Kiền Liên thi triển thần thông để cho họ thấy Đức Phật Thích Ca là một người, nghĩa là cao quý, thầy của trời người. Bây giờ về nói không ta đâu có tin, nhất là mấy ông vua bà hoàng thì cái ngã họ cao. Và tôn giả Xá Lợi Phất liền hướng về phía ngài Mục Kiền Liên mà nói: này hiền đệ, em biết phải làm gì để giúp cho hoàng tộc họ Thích rồi chứ? Khi đó tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng thần lục đá biến thân người cao khắp 400 lần người thường, chân đứng tại cổng thành Ca Tỳ La Vệ mà đầu ngang đến đỉnh núi Tu Di, nơi trụ xứ của vua trời Đao Lợi. Đồng thời ngài Mục Kiền Liên cũng dừng thần lực, khiến cho tất cả hội chúng có mặt tại hoàng cung hôm đó đều thấy cảnh ngài Mục Kiền Liên và vua trời Đế Thích đối đáp như thế nào. Tức là ngài Mục Kiền Liên, ngài rùng mình một cái, ngài biến thân cao, cái đầu á thì đụng với cái núi Tu Di, mà cái chân thì vẫn đứng tại cổng thành Ca Tỳ La Vệ, và ngài dùng cái thần lực của ngài cho tất cả những cái ông hoàng bà chúa thấy được cái cảnh ngài nói chuyện với ông vua trời Đế Thích. Và ngài cũng dùng thần lực khiến cho tất cả hội chúng có mặt tại hoàng cung hôm đó đều thấy cảnh Ngài một Kiền Liên và Vua Trời Đế Thích đối đáp như thế nào. Cũng như toàn thể mọi người hôm đó, dù chưa có thiên nhãn, đều thấy cung điện xinh đẹp của cõi trời Đao Lợi cả. Khi đó tất cả địa chúng đều thấy Vua Trời Đế Thích vừa gặp mặt Ngài một Kiền Liên, liền quỳ xuống đảnh lễ rất kính trọng. Tại vì ông trời Đế Thích, ổng chỉ là một ông vua cõi trời dục giới. Trong khi đó Ngài một Kiền Liên là gì? Một vị A-La-Hán, nó xa vời lắm, cách xa lắm. Và Đế Thích liền thưa hỏi như sau: Thưa tôn giả một Kiền Liên, chẳng hay hôm nay Ngài lên cung trời Đao Lợi gặp Đế Thích ta có chuyện gì? Ngài một Kiền Liên liền mỉm cười nói: Ta lên đây gặp Ngài chẳng có chuyện gì là quan trọng, nhưng ta muốn cho mấy ông hoàng bà chúa ở cõi người thấy rõ tại sao được đảnh lễ Phật là điều phước báo vô lượng, để cho họ dẹp hết cái tâm kiêu ngạo. Bây giờ ta chỉ cần Đế Thích là vua cõi trời Tam Thập Tam, Ngài có phước báo của một vị thiên tử cõi trời. Nếu đem so sánh thì thân thể, ngồi báo, sắc diện, cung điện, thọ mạng và quy lực đều hơn cả mấy ông vua ở cõi trời, ở cõi người rất nhiều. Như vậy ta hỏi ông, tại sao ông là bậc thiên tử làm vua cõi trời Đao Lợi khi gặp ta, tại sao ông lại thi lễ, xin ông hãy cho ta biết. Vua trời Đế Thích liền kính cẩn chắp tay và bạch như sau: Kính thưa tôn giả, vì tôn giả là một đại đệ tử của Phật, có thiên thần thông đệ nhất, đã chứng quả vị A-La-Hán, Ngài đã thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài không còn bị cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ về tử. Ngài đã thoát ra ngoài bàn tay quản lý của vua Diêm La. Còn bản thân ta thì không được như vậy, cho nên ta cung kính đảnh lễ Ngài. Nếu nói như vậy thì khi ông gặp các vị tỳ kheo khác trong tăng đoàn, không phải là đệ tử của Phật, không phải là đại đệ tử của Phật, chưa chứng thần thông, lại chưa có đắc quả nào, có lẽ ông không cần đảnh lễ, phải không? Tức là khi đó đó, ông trời Đế Thích, ông nói ông đảnh lễ Ngài một Kiền Liên gì? Ngài một Kiền Liên là đệ tử, đại đệ tử có thần thông số 1. Thì Ngài một Kiền Liên sợ là mấy cái ông hoàng bà chúa mới khinh thường mấy cái ông tỳ kheo chưa chứng quả, thì mới hỏi ngược lại: Này Đế Thích, nói như ông vậy, khi ông gặp các ông tỳ kheo còn phàm tăng chưa chứng quả, thì ông không đảnh lễ phải không? Có lẽ chỉ đảnh lễ những vị A-La-Hán, còn những ông phàm tăng chưa chứng quả không cần đảnh lễ phải không? Dạ thưa tôn giả, không phải như vậy đâu. Ngài một Kiền Liên liền hỏi tiếp: Vậy ông gặp mấy ông thầy tỳ kheo phàm tăng, ông làm gì? Dạ con cũng đảnh lễ như đã đảnh lễ Ngài. Ngài một Kiền Liên liền hỏi tiếp: Họ là phàm tăng chưa chứng quả, có cái gì làm cho ông kính nể mà đảnh lễ? Ngài Đế Thích vua trời Đao Lợi liền tiếp: Con kính lễ họ là vì họ dám cắt ái ly gia, bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia tài sự nghiệp để làm đệ tử Phật, cho nên con đảnh lễ. Ngài một Kiền Liên liền hỏi tiếp: Nếu nói như vậy, mấy tên chán đời bỏ vợ, bỏ con, bỏ tài sản vào rừng tu theo đạo lõ thể, đạo khổ hạnh của Bà La Môn, ông đều đảnh lễ cả sao? Vua trời Đế Thích liền trả lời: Dạ không, bọn tu khổ hạnh chỉ hành hạ cái xác thân, còn cái tâm tham sân si họ chưa thể hàng phục được. Còn con dùng cặp mắt thiên nhãn của con thấy rõ, sau khi bỏ báo thân loài người, đa số họ được vào trong ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn các phàm tăng đệ tử Phật, mặc dù chưa chứng quả, nhưng sau khi chết họ tái sanh về đâu? Dạ với thiên nhãn của con thì đa số các tỳ kheo chưa chứng quả mà có thể giữ tròn giới lực của Phật đã thọ, không phung phí lạm dụng của đàn na thí chủ cúng dường. Nếu khi có lỡ phạm tội phá giới thì chí thành sám hối, trừ năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng làm Phật chảy máu, phá hoại sự hòa hợp của đại chúng. Ngoài ra các tội khác các vị này sám hối đều được tái sanh về các cõi trời để tiếp tục tu hành. Nếu các vị này mà biết y theo lời Phật dạy mà tu hành thì đều tái sanh về các cõi trời để tiếp tục tu cho đến khi chứng quả. Nghe trời Đế Thích trình bày đến đây thì Ngài một Kiền Liên liền chắp tay cáo từ và nói: Mục đích ta lên đây gặp Ngài là vì mấy câu hỏi này đây. Bây giờ ta phải thu thần lực lại, trở về thành Ca Tỳ La Vệ, nơi có Đức Phật đang chuẩn bị thuyết pháp, để độ cho dòng họ Thích Ca. Vậy ông có muốn nghe pháp thì theo ta xuống thành Ca Tỳ La Vệ mà nghe pháp cho kịp thời vậy. Đó. Khi đó, Ngài Mục Kiền Liên thâu hồi thần thông để trở lại con người bình thường, và Ngài chắp tay bạch Phật như sau: con đã dùng chút ít phương tiện để giúp cho chư vị Dương Tôn dòng họ Thích có tín tâm với Tam Bảo. Ngài Mục Kiền Liên vừa nói chưa dứt thì vua trời Đế Thích từ trên cao bay xuống, đầu mặt cúi sát đất, chắp tay thi lễ Đức Phật rất là tôn kính. Theo sau vua trời Đế Thích là bốn vị trời tứ thiên vương và cả 10.000 vị trời quyến thuộc đều bay xuống cung thành Ca Tỳ La Vệ mà đảnh lễ Phật, xin mong được nghe pháp. Số lượng chư thiên tử quá đông cùng kéo xuống đảnh lễ Phật, hào quang họ chiếu sáng cả hoàng cung, khiến cho tất cả mấy ông hoàng thân quốc thích chỉ biết há miệng ra nhìn. Bao nhiêu tánh khí kiêu ngạo tật đố đã tiêu tan vì các ông hoàng bà chúa này nhìn thấy thân tướng, y phục, phước báo, hào quang của mấy ông vua trời đều quá linh diệu. Vua Tịnh Phạn và vua Bạch Phạn nếu đem so với mấy ông trời thì khác gì tên ăn mày rách rưới đứng cạnh vị quốc vương cao sang, có phải không? Trong kinh Phật thường nói đó. Còn bà Di Mẫu nếu đem so với mấy bà tiên cõi trời thì có khác gì con khỉ cái xấu xí so với cô hoa hậu mà không cần ra lệnh. À. Tất cả ông hoàng bà chúa kiêu ngạo của dòng họ Thích đều riêu riếu quỳ xuống đảnh lễ Phật một cách rất là chí thành, vì họ nhận ra vua cõi trời còn đảnh lễ Phật và đệ tử Phật thì họ là cái gì mà dám kiêu ngạo. Thấy sự kiện hy hữu này xảy ra, vua Tịnh Phạn rất vui mừng nên quay về phía tôn giả Mục Kiền Liên mà chắp tay thi lễ, và Ngài nói như sau: nhờ Ngài ra tay quá độ khiến cho cả hoàng tộc họ Thích đều quy y về Tam Bảo, thật trẫm không biết lấy gì tạ ơn Ngài. Khi đó Ngài Mục Kiền Liên liền nói: dạ, xin bệ hạ đừng quan tâm, bần tăng chỉ mong trả ơn cho Đức Phật một phần nào mà thôi. Khi đó Đức vua Tịnh Phạn liền thỉnh Phật lên pháp tòa thuyết pháp. Sau thời pháp, vua Tịnh Phạn chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàng. Và thầy mở quạt chỗ này, Tu Đà Hoàng là Ngài còn 7 lần luân hồi từ cõi trời, rớt xuống này 1 lần, rồi lên lại 1 lần nữa, cứ lên xuống, 7 lần và Ngài chứng A-la-hán. Nhưng mà cái phút chót khi vua Tịnh Phạn ở vào dự bị lâm chung, chính Đức Phật về khai thị một bài pháp nữa, thì ông chứng ngay cái quả là A-na-hàm, còn có 1 đời thôi. Tức là cái ơn mang nợ vua Tịnh Phạn một cái thân này, Đức Phật đã trả xong. Và Đức Phật hồi sáng nay mình tụng kinh Địa Tạng là Ngài đã bay lên cõi trời Đau Lợi để độ cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, cũng độ chứng cái quả là gì? Tu Đà Hoàng. Tức là ơn cha, ơn mẹ đều độ xong. Giờ này Ngài đang độ cả dòng họ Thích và đang độ con của Ngài, đang độ vợ của Ngài. Tức là Ngài không phải nghĩa là bỏ con, bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, mà Ngài tìm được con đường. Tìm được con đường rồi thì sao? Thì từ từ cứu, cũng như quý vị ngày xưa mà nghèo quá không có tiền, rồi quý vị gom hết tài sản được đâu vài chục cây vàng đóng trên tàu vượt biên, qua được rồi thì từ từ sao mới gửi tiền về rồi gỡ rối bảo lãnh, phải không? Thì cũng vậy, Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài tìm ra một con đường thoát khổ, Ngài độ mẹ, độ cha, độ anh, độ em và độ cả dòng họ đó. Sau thời pháp, vua Tịnh Phạn chứng ngay cái quả vị Tu Đà Hoàng, và Đức Phật quay sang Ngài Xá Lợi Phất và dạy như sau: này Xá Lợi Phất, các chúng sanh ở cõi người này nếu muốn trả hiếu cho cha mẹ bằng cách vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ cũng chưa thể trả xong cái công ơn của cha và mẹ. Nếu con cái cung cấp thức ăn, quần áo, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc cho cha mẹ thì cha mẹ hưởng được vài chục năm, sau khi chết sẽ đọa vào ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở đây có nhiều vị thầy thấy là chủ nhà hàng, chủ cây xăng, chủ tiệm nail, chủ xe lăn, có tiền bạc mới bảo lãnh cha mẹ đi qua đây để mà trả hiếu. Thì cha mẹ mà qua tới đây thì đa số là tôi nghĩ bà nào bà nấy có trẻ cũng 65, 70 rồi. rồi bắt đầu mới thấy tội quá, thôi bây giờ đưa cho má 5.000 đi Las Vegas kéo mái, phải không, đổ phước, rồi nó làm cho má ăn cái là cứ hết món này cả bò 7 món, xong rồi tới về cua răng muối, cua răng muối thì tới ăn gì lẩu lương, lẩu thập cẩm, ăn xong vài 3 tháng thì đi khám ra là cao huyết áp lên nhiêu, 200 mấy, đường lên bao nhiêu, nghĩa là coi như máu lên bao nhiêu, rồi chẳng mấy lâu là cũng kiếm thầy núi để mà đưa vào phòng dự vị giảng sanh. Đó là tả hiếu kiểu đó, đó. Cho nên Phật nói vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ cũng chưa trả được ân cha mẹ, dù con cung cấp thức ăn, quần áo, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc cho cha mẹ thì cha mẹ hưởng được vài chục năm, sau khi chết sẽ đọa vào ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Còn nếu muốn trả ơn cho cha mẹ để cha mẹ được đời đời tái sanh vào đâu cũng gặp chánh pháp, gặp thiện hiểu tri thức, biết tin sâu luật nhân quả báo ứng, biết giữ tròn ngũ giới, biết làm thập thiện, thì chỉ có người con nào biết dùng mọi phương tiện để đưa cha, đưa mẹ có niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, biết quy y Tam Bảo, biết giữ gìn 5 giới, thì đóng bít 3 đường ác, mở cửa 3 đường lành, Như Lai nói người này mới thật là trả hiếu cho cha mẹ. Thầy biết thầy nói trong đây có nhiều Phật tử đau lòng, kể cả Minh Quang, phải không? Tại vì mình khó lắm. Mình có thể, Minh Quang có thể cho cha mẹ ăn ngày 10 bữa cũng được, mua xe lết xịt cha mẹ đi cũng được, cho cha mẹ ở nhà 6.000 sự có phích cũng được. Nhưng mà đó chưa phải trả ơn, mà chính làm sao cho cha mẹ quy y Tam Bảo, giữ tròn ngũ giới để đóng bít 3 đường ác mà mở cửa 3 đường lành. Đó mới là trả ơn cha mẹ. Cũng vậy, Như Lai hôm nay trở về Hoàng Cung để độ cho cha, lên cõi trời độ cho mẹ, độ cho chú, cho dưỡng mẫu, cho biết quy y Tam Bảo, giờ đây phụ dương ta chẳng những quy kính Tam Bảo mà còn chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Chỉ còn luân hồi trong cõi người, cõi trời có 7 lần là chứng quả A-La-Hán. Coi như cái ơn cha ta đã trả xong. Nói đến đây thì vua Tịnh Phạn quỳ xuống bạch Phật như sau: ngày hôm nay trẫm đã chứng quả, nỗi niềm nhớ con đã phôi phai, nhưng trẫm có 2 yêu cầu. Ai nhớ ổng yêu cầu cái gì không? Thầy giảng rồi, lâu lắm rồi, 3-4 năm về trước. Trẫm có 2 yêu cầu, xin Như Lai hứa khả. Vì cái yêu cầu này mà sau này trở ngại cho mấy vị mà đi xuất gia đây nè. Đức Phật đỡ Phụ Dương đứng dậy mời ngồi và hỏi: xin Phụ Dương cho con biết có yêu cầu gì, con sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của Phụ Dương. Vua Tịnh Phạn sau khi ngồi yên vào ghế, ngài nói tiếp: yêu cầu thứ nhất là ta si bụng ta mà ra bụng người, cho nên trẫm yêu cầu Như Lai từ nay, có người con nào muốn phát tâm cắt ái, ly gia, bỏ nhà, đi xuất gia, thì phải có sự đồng ý của cha và mẹ. Tại sao Phụ Dương lại yêu cầu như vậy? Vì ngài mẫu hậu con là Ma Gia Hoàng Hậu, sắp đến ngày sanh con, theo phong tục của dòng họ Thích, con gái khi sắp sanh con thì phải trở về quê mẹ để sanh con. Thầy nghĩ là con so ở Việt Nam mình ngày xưa các vị sanh con so cũng về bà ngoại có không? Cũng giống như vậy, Ấn Độ họ cũng giống như mình. Cho nên Phụ Dương cho quân lính đưa mẹ con trở về quê ngoại để sanh nở. Nào ngờ trên đường về quê ngoại, đến vườn Lâm Tỳ Ni, mẹ con thấy mệt, cho nên ra lệnh cho quân lính tạm nghỉ tại vườn Lâm Tỳ Ni cho khỏe rồi lên đường sau. Khi vào đến vườn cây Lâm Tỳ Ni, mẫu hậu con thấy cây hoa vô u có nhiều đóa hoa xinh đẹp, mới dối tay hái một nụ hoa định cài lên mái tóc. Thì ngay lúc đó con nhảy từ nách phải của mẫu hậu con mà ra, tức là nhảy từ bà hái cái cành hoa vô u, thì thái tử nhảy từ cái nách phải nhảy ra và cất đi 7 bước chân chào đời. Trong khi đó quân sĩ về báo tin vui cho Phụ Dương là hoàng hậu sanh được thái tử khỏe mạnh, tướng hảo, quang minh, bất khả tư nghị. Cho nên Phụ Dương quá đỗi vui mừng, sai lính lấy ngựa cho Phụ Dương ra nhìn mặt đứa con trai yêu quý vừa mới chào đời. Phụ Dương mừng đến nỗi chưa kịp leo lên lưng ngựa mà cứ cầm lấy dây cương, con tướng mã vừa chạy bộ vừa cầm dây cương, đến nỗi cậu ruột của con là quan đại thần Ca Lu Đà Di thấy Phụ Dương chạy bộ mà quên cả chuyện leo lên lưng ngựa, liền nhắc Phụ Dương như sau: này hoàng huynh, anh chưa leo lên lưng ngựa làm sao mà chạy cho được. Lúc đó Phụ Dương mới nhớ là mình mừng quá cho nên chỉ lo chạy bộ dẫn con ngựa chạy theo. Là quý vị thấy cái tình cha nó như vậy đó, phải không? tức là coi như là ngài mừng quá, nghe cái tin giờ dẫn ngựa ra nhưng mà quên cả cái chuyện leo lên ngựa, vừa chạy vừa dẫn con ngựa chạy theo đó. Thì cái ông Kalu Đại Di nói: anh à, anh chưa có leo lên ngựa mà, leo lên ngựa chạy lẹ hơn. Tức là nói lên cái nỗi niềm là ông vui mừng khi nghe cái tin mà sanh hoàng nam. Rồi khi phụ dương thấy mặt con thì vui sướng hơn gặp bạc gặp vàng. Rồi khi con học xong thành người, văn võ song toàn, phụ dương lại vui mừng khi chọn cho con người vợ hiền là công chúa Gia Du Đà La. Rồi ngài phụ dương có được La Hầu La là cháu nội đích tôn, niềm vui chưa trọn thì con bỏ phụ dương vào rừng sống cuộc đời khổ hạnh, không một lời từ giả. Nhớ lại khoảng thời gian này, quả thực là phụ dương đau khổ như sống trong địa ngục. Nhất là về đêm khi trời nổi mưa nổi gió, phụ dương ngồi trong hoàng cung có chăn im niệm ấm, có kẻ hầu người hạ mà còn thấy lạnh thấu xương. Trong khi đó tại rừng sâu nước độc đầy thú dữ, đứa con trai yêu quý của phụ dương ngày nào chỉ có một cái y che thân, bị mưa gió đói khát hành hạ, làm sao phụ dương ăn yên ngủ yên được. Bây giờ con đã chứng quả và cha đã hiểu đạo thì nỗi đau này tạm phôi pha, nhưng phụ dương không muốn các bậc cha mẹ trên thế gian này phải chịu đau khổ như cha đã trải qua, có được không? Con hứa với cha có được không? Đức Phật thấy điều kiện mà Vô Tịnh Phạn yêu cầu sẽ làm trở ngại việc xuất gia tu học của đệ tử trong tương lai, nhưng vì chữ hiếu, ngài phải chấp nhận và dặn các đại đệ tử trong tăng đoàn như sau: từ nay ai muốn xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ, và nếu cha mẹ đồng ý rồi, ngài xuống tấp phải mời cha và mẹ ngồi vào một cái ghế cao ráo, thiết lập bàn thờ trang nghiêm có bông hoa trà quả, và đứa con phải đảnh lễ cha mẹ ba lại và phát nguyện trước mặt cha mẹ như sau. Quý vị nào mà muốn đi tu thì lắng nghe nè, nhưng mà tôi nghĩ Minh Quang hơi khó rồi đó, tại vì bây giờ Diệu Hương biết cái tẩy rồi. Tới hồi Minh Quang muốn đi nó là anh vô anh xin ba má anh đi. Diệu Hương đâu mất rồi? Diệu Hương đâu rồi? Ở đó. Diệu Hương giờ biết cái tẩy rồi, nói cái này ra. Anh đòi đi theo thầy núi thì nói ba má anh đi. Chà, cái này cái bộ kẹt à hen. Thành ra giảng cái này là cũng tội nghiệp cho Minh Quang lắm. Đó. Và tức là từ nay Phật ra lệnh ai muốn xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ, và nếu cha mẹ đồng ý rồi, ngài xuống tóc phải mời cha và mẹ ngồi vào một cái ghế cao ráo, thiết lập bàn thờ trang nghiêm, và đứa con phải đảnh lễ cha mẹ ba lại và phát nguyện trước mặt cha mẹ như sau: xin cha mẹ cho con đảnh lễ ba lại này để xin khất lại cái nợ mà con đã vay từ cha mẹ. Cái thân tứ đại này con đã vay tinh của cha, vay máu của mẹ, vay sữa của mẹ, vay chữ của cha, vay công ơn sanh thành nuôi dưỡng cho con ngày nay nên người khôn lớn. Ơn cha mẹ hiện đời con chưa trả xong, nhưng vì đạo giải thoát kiếp khổ sanh già bệnh chết, cho nên con xin phép được xuất gia làm tăng theo tu học đạo giải thoát của Phật. Con nguyện sau khi tu hành giác ngộ đạo giải thoát rồi, con sẽ trả công ơn sâu rộng này bằng cách đem giáo lý giác ngộ ra truyền bá cho tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của con, để cho tất cả đều được giải thoát khỏi khổ đau của luân hồi, sanh, lão, bệnh và tử. Cho nên Đức Phật dạy hàng đệ tử xuất gia phải làm đúng theo lời ngài di huấn. Và ngài còn nhấn mạnh, nếu một người con xuất gia tu hành chân chánh, giữ gìn giới luật của Phật nghiêm minh và đạt được một trong tứ quả, từ thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, hoặc là cao hơn là nhị quả Tu Đà Hàm, hoặc là tam quả A Na Hàm, hoặc là tứ quả A La Hán, thì cha mẹ của vị tăng ni này nếu không phạm vào năm tội vô gián: thứ nhất giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết thánh tăng, thứ tư làm Phật chảy máu, thứ năm phá chùa phá miễu, phá hoại sự hòa hợp của tăng chúng, thì sau khi cái bậc cha mẹ này thọ mạng chấm dứt ở cõi người, cha mẹ của vị tăng ni này đủ phước để tái sanh vào các cõi trời do trước báo. Cái phước báo đã sanh ra một người con tu hành chân chánh theo giáo pháp xuất gia của Đức Phật. Mở hoặc chuyện Hòa Thượng Cua, quý vị nghe rồi, phải không? Đó. Sau khi Đức Phật về thăm lại hoàng cung Ca Tỳ La Vệ và thuyết pháp độ cho vua Tịnh Phạn chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, thì trong hoàng tộc họ Thích có bao nhiêu vị theo tu quý vị nhớ không? 7 vị. có 7 dương tôn công tử phát tâm theo Phật xuất gia. Trong số này gồm có tôn giả A Nan, tôn giả A Na Luật, tôn giả Nan Đà, tôn giả Bạc Đề, tôn giả Bạc Đà, ngài Đề Bà Đạt Đa và ngài La Hầu La, con của Phật. Nhưng chuyện đáng kể nhất là Phật phải khó khăn lắm, nghĩa là rất là khó khăn, mới khuyên được vợ của ngài là công chúa Gia Du Đà La cho ngài La Hầu La xuất gia làm sa di tu học. Câu chuyện như thế này: sau khi độ cho cha ruột là Tịnh Phạn quy y và chứng quả, độ cho chú ruột là Vua Bạch Phạn quy y Tam Bảo, độ cho bà dì mẫu quy y Tam Bảo và sáu vị dương tôn công tử xuất gia làm tăng tu học, Đức Phật muốn độ cho vợ con của mình là bà công chúa Gia Du Đà La và thái tử La Hầu La. Cho nên khi đó ngài A Nan vừa gia nhập tăng đoàn làm vị tăng tỳ kheo, quý vị nhớ, lúc đầu về tăng đoàn thì chỉ có Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, và lúc này A Nan bắt đầu mới gia nhập tăng đoàn làm tăng tỳ kheo nhưng mà chưa phải là thị giả. Mấy mươi năm sau mới được làm thị giả khi Phật đến 55 tuổi. Lúc đó ngài A Nan vừa gia nhập tăng đoàn làm vị tăng tỳ kheo mới thọ giới, chưa phải là thị giả. Đức Phật liền quay sang ngài Xá Lợi Phất và dạy như sau: này tôn giả Xá Lợi Phất, ông hãy nhờ A Nan hướng dẫn đi gặp công chúa Gia Du Đà La và giải thích cho bà ta hiểu rõ cái sự lợi ích của việc cho La Hầu La xuất gia làm sa di tu học. Sau khi nghe Phật dạy như vậy, ngài A Nan liền hướng dẫn tôn giả Xá Lợi Phất tìm đến phòng của công chúa Gia Du Đà La, và ngài A Nan xin phép được trình bày đầu đuôi câu chuyện là Phật muốn cho thái tử La Hầu La theo Phật xuất gia. Công chúa Gia Du Đà La nghe ngài A Nan nói đến đây thì tức giận, mới mời cả hai tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan, xin mời hai vị ra khỏi phòng và tuyên bố như sau, chắc cũng cỡ như là cái cô gì đâu rồi. Cô nào mà con có bà cụ đâu mất rồi. Cũng ngang cỡ đó. Mời hai vị ra khỏi phòng, ta chỉ muốn nghe Đức Phật bàn về chuyện truyền ngôi vua lại cho thái tử La Hầu La mà thôi. Còn nếu như Đức Phật muốn bàn đến chuyện cho La Hầu La theo ông xuất gia thì ta không muốn nghe. Vậy phiền ngài A Nan về báo cho Phật ý của ta là như vậy. Có bàn cái gì là bàn cái chuyện truyền ngôi thôi, còn bàn tất cả chuyện xuất gia thì miễn tiếp. Nói xong bà đóng cửa phòng tiễn khách vui lòng ra về vì bà cần sự yên tĩnh. Cả hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan không biết phải làm gì hơn đành trở la gặp Phật, đảnh lễ và trình bày sự việc vừa xảy ra. Khi đó bà dì của Phật liền chắp tay xin Phật cho phép bà vào khuyên công chúa Gia Du Đà La cho thái tử La Hầu La xuất gia. Vì bà biết công chúa Gia Du Đà La rất kính trọng bà. Nhưng Đức Phật ra dấu cho bà hãy yên tâm, và Phật nói chuyện này phải đích thân Phật vào cung gặp công chúa Gia Du Đà La để khai thị cho bà ta thì tốt nhất. Cái chuyện này cũng dễ thôi, vừa giả sử như bây giờ Minh Quang mà muốn bàn cái chuyện đi tu, bây giờ có nhờ Minh Hội cho Minh nào vô cũng thua. Diệu Hương cũng nói Minh Quang phải vô đây, phải không? Nói chuyện trực tiếp với tôi muốn cái gì, chứ không có sai Minh Hội hay là sai Diệu Phước Hạnh Phước gì hết. Nói xong, Phật và tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan và bà dì của Phật cùng tiến bước về tận hậu cung, nơi hướng phòng của mẹ con La Hầu La đang cư ngụ. Khi đến nơi, bà di mẫu gõ cửa phòng và lên tiếng: này Gia Du Đà La, con yêu dấu, mẹ đã mời Đức Phật đến tận đây để thăm hai mẹ con, vậy con nên ra đây mà tiếp đón ngài cho phải đạo. Mặc dù công chúa Gia Du Đà La có hờn giận Phật thật nhiều, nhưng vì nể bà dì mẫu cho nên đành phải mở cửa ra mời bà dì cùng Phật và hai tôn giả Xá Lợi Phất cùng A Nan vào phòng. Vào phòng xong, công chúa theo thứ tự mời bà dì mẫu, Đức Phật và hai vị tôn giả an tọa. Vừa thấy Đức Phật, thái tử La Hầu La liền chạy lại bên ngài và ôm lấy chân phải của Đức Phật và thỏ thẻ như sau: thưa ông Như Lai, từ khi con được mẹ con nói cho biết ông là cha ruột của con cảm thấy rất thích ở bên cạnh của ông. Vậy, và con có cảm tưởng khi gần bên ông, con rất được ấm áp giống như khi con chơi ngoài nắng mà có cái bóng cây cao mát che cho con vậy. Ngài thái tử La Hầu La vừa thỏ thẻ tới đây, thì bà di mẫu của Phật liền ra lệnh như sau: này Gia Du Đà La, Con thường tâm sự với mẹ là chỉ mong được hội ngộ cùng Thái tử Tất Đạt Đa một lần cho đỡ nhớ. Nhưng tại sao bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt con thì con lại lạnh lùng xa lánh là tại sao vậy? Phải không? Chắc thời này thì hỏi như vậy thì quý vị trả lời sao? Con gái nói ghét là thương, nói thương là ghét. Phải không? Nghe bà dì chồng nói đến câu này thì công chúa Yayudhara vừa khóc vừa trả lời trong nghẹn ngào như sau: vì thái tử bây giờ là một vị Phật thưa mẹ. Thái tử La Hầu La nghe mẹ nói như vậy, cậu liền ngây thơ lên tiếng: thì ông Phật, ông Như Lai đều là cha của con, là chồng của mẹ, có gì khác đâu, sao mẹ không nhào lại ôm chân cha con như con đã ôm đây, con nít mà, thấy không? Con thấy ông Phật hiền lắm, đâu có hung dữ đâu mà mẹ không dám lại gần. À, ngây thơ lắm, 7 tuổi giống như là Minh Châu vậy đó. Nhưng Minh Châu nói ba con hiền lắm, cứ nhờ lại ôm lại đi mẹ. Vừa nói, cậu vừa chạy lại kéo bà công chúa Yayudhara về hướng Đức Phật. Như mất tự chủ, công chúa Yayudhara không còn đè nén được tình cảm của lòng mình nữa. Bà bỗng chạy thật nhanh đến chỗ Đức Phật đang ngồi và hai tay ôm chầm lấy chân của Đức Phật. Ngài A Nan thấy vậy liền định chạy lại kéo bà ra, nhưng Đức Phật đã ra dấu bảo hãy để cho công chúa Yayudhara tự nhiên ôm chân Phật. Vừa ôm chân Phật vừa khóc nức nở độ một hồi lâu, bà cảm thấy như trút bớt nỗi thương nhớ chồng ra riết trong lòng. Khi đó Đức Phật mới từ tốn khuyên bảo bà như sau: này công chúa, hãy tĩnh tâm lại, Như Lai có chuyện này muốn nói cho công chúa nghe. Chúng sanh trên cõi đời này nước mắt khóc vì ái biệt ly đã nhiều hơn nước trong bốn biển lớn. Rồi nước mắt khóc tử biệt cha, khóc con, vợ khóc chồng, anh khóc em khi đưa tiễn ra nhà hoàng còn nhiều hơn gấp trăm lần nước biển hôm nay. Như Lai đã tìm ra con đường giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử, cho nên trở về hoàng cung để độ cha, độ mẹ, độ vợ, độ con. Vậy công chúa hãy cho La Hầu La theo Như Lai xuất gia tu học đạo giải thoát. Sau khi giải thoát rồi thì cha con chồng vợ mãi mãi hạnh phúc an lạc trong cõi tịnh độ, trong cõi niết bàn. Như Lai không nỡ nào truyền lại cái ngôi vua đầy ác nghiệp, đầy trách nhiệm, luôn luôn bị kẻ thù trong giặc hoài ám hại cho một đứa bé chưa tròn 7 tuổi. Đó là lòng từ của một người cha thương con, người chồng thương vợ và một vị Phật thương chúng sanh. Giờ quý vị giả sử về Minh Quang là được có để lại cái gia tài là ngôi vua, với một cái đó là coi như là cái ngôi này để làm thầy chùa, thì lúc đó là Diệu Hương đương nhiên phải chọn ngôi vua chứ ai chọn thầy chùa, phải không? Nhưng mà đây là cái chân lý Đức Phật nói ra: giả sử ta ở tại ngôi làm vua thì được bao lâu? Chỉ 50 năm là ta đã bị già bị chết rồi. Ta bị nghiệp làm vua mà tạo bao nhiêu ác nghiệp. Ngày xưa ta ở tại ngôi vua có lính hầu bảo vệ, có cung nữ dây quanh, nhưng tâm của ta lúc nào cũng bất an. Còn bây giờ ta là Sa Môn Cù Đàm, là một vị Phật không tài sản, không hoàng cung, ngày ăn một bữa tối ngủ gốc cây, nhưng tâm ta được an lạc hạnh phúc. Giảng tới đây sao thầy núi ta mắc cỡ quá. Mắc cỡ làm sao? Phật ông sư phụ của mình á là coi như là không tài sản, thì sư phụ đây có 3 chiếc xe, 1 chiếc xe mốt đầu với 2 chiếc xe coi như là bể bắn. Rồi không có hoàng, không có chùa thì Phật ông thầy núi có chùa. Rồi ông Phật ăn ngày 1 bữa mà thầy núi ăn ngày 3 bữa, tối còn làm bữa lỡ nữa. Phải không? Thầy Phật tử thương riết lúc này sổ sữa rồi. Cứ người này đưa với người kia đưa viết sổ sữa rồi. À, vậy công chúa hãy cho ta, hãy cho con chúng ta xuất gia làm tăng tu đạo giải thoát để được nếm mùi vị niết bàn. Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng công chúa Yayudhara vẫn không đồng ý. Và khi Phật yêu cầu cho La Hầu La xuất gia thì bà đứng phắt dậy và tuyên bố như sau: niềm vui của tôi là chồng và con. Thái tử đã cướp đi niềm vui thứ nhất là chồng, vậy hãy để lại niềm vui thứ hai là La Hầu La an ủi tôi trong những tháng ngày còn lại của kiếp con người. Nghe công chúa Yayudhara La cương quyết như vậy thì Đức Phật liền dạy La Hầu La lấy ghế cho mẹ ngồi và Ngài bắt đầu kể chuyện như sau: này công chúa, có lẽ bà đã quên đi lời hứa khi xưa, cách nay hơn 500 đời về trước để ta kể cho công chúa nghe. trong một thở xa xưa cách đây hơn 500 đời về thở quá khứ. Lúc đó ta là một vị Bồ Tát tại gia, còn bà là một cô gái bán hoa tại kinh thành có tên là Ba La Nại. Hôm đó có một vị Phật ra đời, Ngài vừa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và Ngài đang chuyển pháp luân, dân chúng trong thành Ba La Nại đua nhau đi mua hoa để dâng lên Phật. Đó. Và Ngài đang chuẩn bị chuyển pháp luân thuyết pháp cho đệ chúng nghe, ta được tin này liền đi dội vào thành Ba La Nại tìm mua bông hoa để cúng dường Ngài. Nhưng lúc đó có quá nhiều người phát tâm mua hoa cúng dường Phật, cho nên ta tìm hoài mà không có hoa để mua. Khi đó ta chợt thấy cô gái bán hoa là tiền thân của công chúa, trên tay còn 7 đóa hoa sen, ta mừng quá, chạy lại móc tiền ra định mua hết 7 đóa hoa sen này. Nhưng cô gái bán hoa lúc đó lại lắc đầu mà nói như sau: đây là 7 đóa hoa còn lại, tôi định đem cúng dường cho Phật, ông mua bao nhiêu cũng không bán. Ta lúc đó mới nói: thôi, tôi từ phương xa lặn lội tới đây định phát tâm mua hoa cúng Phật, vậy cô để cho tôi 3 đóa, còn cô giữ lại 4 đóa để hai ta cùng tạo phước có được không? Thấy ta ăn nói nhỏ nhẹ và tướng mạo thanh tú, cho nên cô gái bán hoa mới phát nguyện như sau: thấy ông đàn ông con trai mà biết mua hoa cúng dường Phật chắc cũng giống như Lợi rồi, phải không? Thấy con trai mà ăn nói thì nhỏ nhẹ nhu mì, thì tướng đi thì yếu điệu sục nữ, phải không? Ngày đầu tiên con vô đây thầy tưởng con là Nguyễn Thị chứ. Xin lỗi, để thầy uống miếng nước. Thầy núi không có biết móc ai cái móc đệ tử không à? Cho nên cô gái bán hoa mới phát nguyện như sau: thấy ông đàn ông con trai mà biết mua hoa cúng dường Phật, biết tu hành, lại tướng hảo quang minh, vậy tôi hỏi công tử, vậy có gia đình hay chưa? Cũng như con đi mua hoa lúc này, mấy bà làm nail nó thấy con thử nail phải không, mà suốt ngày đó thì đi đâu cũng mua hoa, sáng thì 6:30 thầy đang ngồi đây thì thấy con đã vô rồi, chiều đi làm về rồi ăn cơm chay chắc mấy cô nói mày chắc là Nguyễn Thị phải không. Chứ đâu có ai đi chùa mà siêng, nó đi chùa siêng lắm. Thấy ông đàn ông con trai mà ăn nói nhỏ nhẹ, biết mua hoa cúng dường Phật, biết tu hành, lại tướng hảo quang minh, vậy tôi hỏi ông có gia đình hay chưa? Nếu chưa có vợ thì tôi tặng hết 7 đóa hoa này cho ông cúng Phật, còn nếu ông có gia đình rồi thì trả bao nhiêu tôi cũng không bán. Cỡ như Minh Quang giờ mua bao nhiêu cũng không bán hết. Minh Quang nói tôi không có vợ mà có đồ mọt thôi. Lúc đó ta nói tôi tu hành Bồ Tát tại gia, ăn chay trường và sống độc thân. Con giờ con ăn chay trường phải không? Cũng giống đó. Chưa có gia đình, vậy cô tặng cho tôi 7 đóa hoa này để tôi đem cúng Phật, mà không lấy tiền tôi biết lấy cái gì để mà trả ơn đây? Lúc đó cô gái bán hoa liền nói, nếu công tử chưa có vợ thì em chỉ cho hoa này và ước nguyện là từ nay cho đến mãi mãi về sau, sanh chỗ nào em và công tử điều kết duyên làm vợ làm chồng có được hay không? Mình thấy con gái nó lạ ha. Khi mà nó không muốn rồi, bao nhiêu cũng không muốn, mà nó chịu rồi là cái gì trời gầm cũng cho ha, lạ con cái đó. Lúc đó ta nói ta tu hành Bồ Tát đạo, bố thí ba la mật, sợ cô làm vợ ta thì sẽ khổ đau lắm. Cô gái bán hoa nghe ta nói tu hành ba la mật là gì, xin công tử nói cho ta nghe, nếu hợp tình hợp lý thì ta sẽ tuân theo. Khi đó ta nói tu Bồ Tát hạnh ba la mật là có một cái hạnh mà ta đang theo là bố thí ba la mật, có nghĩa là ngoại trừ cha ta, mẹ ta, còn tất cả vợ con, tài sản trên thế gian này, ai mà đến xin ta đều đem cho hết, vậy cô có dám làm vợ ta hay không? Lúc đó cô gái bán hoa liền vui vẻ trả lời, dạ dám, tức là đàn bà có cái lại, chỉ thương là cái gì cũng chịu, mà khi không thương rồi là no, 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 mà khi chịu là yes, 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 sir. Khoan mình hỏi. Có một điều rất quan trọng là nếu cô làm vợ ta mà ngày nào ta vì đạo giải thoát để cứu khổ cho chúng sanh, ta muốn bỏ đi tu lúc nào thì ta đi lúc đó, cô có dám làm vợ ta hay không? Lúc đó cô gái bán hoa trả lời yes sir, chứ không phải đâu, thầy núi nói thôi. Rồi khi ta có con, ta muốn cho con ta đi tu theo đạo giải thoát lúc nào thì cô đừng có ngăn cản, có dám không? Yes sir. Lúc đó Cô gái bán hoa nói, dạ em không ngăn cản. Nói đến đây thì Đức Phật liền nhấn mạnh, vị Bồ Tát tại gia đó là tiền thân của ta, còn cô gái bán hoa đó là bà. Do tình duyên cùng dân hoa cúng Phật mà 500 đời ta và công chúa đã từng làm vợ chồng. Bây giờ công chúa đã nhớ lại những gì đã phát nguyện hay chưa? Như vậy là thầy thấy Minh Quang với Diệu Hương cứ mua hoa cúng Phật về là có hiện 500 kiếp nữa không? Lúc đó công chúa Yayodhara như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Bà nhớ lại 500 đời đã từng kết tình phu thê với Phật. Bà còn thấy rõ có những kiếp Đức Phật tu hạnh Bồ Tát còn đem bà ra bố thí, đem con ra bố thí. Có rồi, có phim đó chưa? Có ông kia sinh con cũng cho, mà sinh vợ cũng cho đó. Khi thấy rõ nhân quả ba đời rồi thì bà không còn quán trách Phật mà quỳ xuống xin sám hối cùng Đức Phật. Và chỉ xin một yêu cầu như sau, mong Phật hứa khả. Bây giờ thầy giả sử Diệu Hương ở vào cái địa vị của Yayodhara, thì lúc đó Diệu Hương xin cái gì? Xin cái gì? Xin đi theo hả? Anh đi xuất gia thì em bưng bát đi theo, phải không? Anh giặt đồ thì em nghĩ ủi áo cho anh, phải không? Xin đi theo, phải không? Anh đi theo thầy núi thì em đi thầy núi, anh đi theo thầy biển thì em thầy biển, phải không? Vậy là Diệu Hương nói vậy. Còn giả sử bây giờ thầy hỏi thử Diệu Hà, nếu Diệu Hà là ở địa vị của bà Yayodhara thì Diệu Hà sẽ xin cái điều kiện gì? Xin bưng bát đi theo. Rồi bây giờ giả sử bây giờ Minh Hội mà đi tu theo thầy núi thì Diệu Phổ xin cái gì? Chắc xin cái búa quá, phải không? Tôi nuôi ông chồng mập rồi, bây giờ ông theo thầy núi ra tôi đọc cái chuyện cho gãi cho rồi. Rồi có ai nói khác không? Rồi tôi đố bây giờ, đố Diệu Long. Nếu cô là ở địa vị Yayodhara, cô thấy được nhân quả rồi là mình hồi xưa mình cũng hứa nguyện rồi, mình chịu hết á, cái gì cũng yes sir hết rồi, bây giờ sao? Xin cái gì? Diệu Long xin cái gì? Hả? Cho hả? Cho cha đó theo rồi, cho em rồi, cho La Hầu La đi tu phải không? Rồi. Tôi đố quý vị, nếu quý vị ở vào hoàn cảnh của bà Yayodhara thì quý vị sẽ đòi hỏi điều kiện gì? Lúc đó Đức Phật mới từ bi nói với bà Yayodhara rằng, này Yayodhara, có điều gì yêu cầu xin hãy nói ra. Nếu Như Lai thấy hợp lý và chánh đáng thì sẽ hoan hỷ chấp nhận. Bà Yayodhara liền ôm chặt cậu bé La Hầu La vào lòng và nói như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, Thái tử La Hầu La được lớn lên trong vàng son điện ngọc, có kẻ hầu người hạ, ngủ trong chăn im niệm ấm, ăn trong những cái bát bằng vàng bằng ngọc với đầy đủ cao lương mỹ vị. Còn khi đi dạo chơi ở ngoài thành Ca Tỳ La Vệ thì ngồi trên những cái kiệu hoa được trang sức bằng vàng bằng ngọc, có ngự lâm quân bảo vệ, mà bây giờ tôi cho thái tử La Hầu La theo ngài đi xuất gia,